Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm 2007. Hôm nay cũng gần Tết âm lịch rồi. Ngày xưa ở Việt Nam á, tôi nhớ mỗi lần vào dịp Tết á, thì trên đài phát thanh hay là đài truyền hình Việt Nam vào cái giờ giao thừa, thường thường cái chương trình đài phát thanh có truyền đi một cái buổi lễ tụng kinh, không biết các vị còn nhớ không? Và trong truyền thống đạo Phật ta thì cái ngày mùng 1 được gọi là ngày vía của Đức Từ Thị Di Lặc. Và theo lời huyền ký của Đức Thích Tôn á, thì ngài Di Lặc ngài sẽ giáng sinh xuống cõi trần gian này để làm một vị Phật và thành đạo dưới cội cây Long Hoa. Và sở dĩ người ta tổ chức cái ngày Tết, cái đêm giao thừa là ngày vía của Đức Từ Thị, nó có nhiều ý nghĩa. Và cái ý nghĩa đẹp đẽ nhất đó là trong một năm, mở đầu chúng ta kính lễ ngài Từ Thị Di Lặc. Đó là cái điều rất là may mắn để mở đầu cho một năm mở rộng cái lòng yêu thương của con người. Và có rất nhiều câu chuyện về lòng nhân ái mà chúng ta biết được. Ví dụ như có một lần Mahatma Gandhi leo lên xe bus trong cái cuộc diễn thuyết khắp Ấn Độ để kêu gọi người dân Ấn họ đồng tâm hiệp lực lại với nhau để giành lại cái nền hòa bình cho Ấn Độ. Thì khi ông vội vàng bước lên xe, cái nó rớt lại một chiếc dép. Cái ông lật đật cởi cái chiếc dép còn lại trên chân kia, ông liền theo luôn. Người ta rất là ngạc nhiên, không biết là tại sao ngài Gandhi ngài lại bỏ thêm một chiếc dép xuống trong khi chiếc kia đã rớt xuống dưới đường. Và hỏi ông thì ông mỉm cười, ông nói là tôi nghĩ là sẽ có một người nào đó lượm được một chiếc dép thì nó rất là vô dụng, cho nên tôi phải luyện thêm chiếc thứ hai, phòng khi có ai đó họ lượm được thì có nguyên một đôi dép để họ đi. Cái câu chuyện nó nho nhỏ nhưng mà nó gợi ý cho chúng ta biết một điều là nơi các vị thánh, nơi những con người có trái tim nhân ái lớn đều có chung một cái nét, đó là có cái lòng thương yêu rất là lớn. Và cái ngày Tết của Việt Nam được mở đầu là lễ vía Đức Từ Thị Di Lặc, dạy cho người Phật tử chúng ta là cái nền tảng sự tu học ban đầu rất là căn bản, đó là mở rộng cái lòng thương yêu của mình đến với người. Điều đó rất là quan trọng. Và thưa các Phật tử, là nơi nào lòng thương yêu có mặt thì nơi đó hạnh phúc có mặt, nơi đó quả báo lành của con người ở cái vùng đó được tăng trưởng. Các vị để ý là nơi cái vùng đất nào mà con người yêu thương nhau nhiều, cái lòng vị tha lớn, thì nơi đó cái phước báo của dân tộc đó nó lên. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại để biết một điều là trong đời sống gia đình, mà nếu chúng ta trân quý sự có mặt của nhau, chúng ta thương yêu nhau bằng cả tấm lòng, thì gia đình đó sẽ rất là hạnh phúc. Rồi mình đi vào hẹp hơn nữa là nơi con người nào mà trái tim thương yêu của họ lớn, lòng vị tha của họ nhiều, thì con người đó đời sống của họ tràn đầy hạnh phúc và niềm vui, phước lành tự nhiên đến với họ. Điều này nó là cái điều rất rõ ràng trong nhân quả của đạo Phật, chứ không có gì sai lầm cả. Và các vị thử nhìn gương Đức Thế Tôn thì các vị thấy mình là những người đệ tử của ngài, mình hãy học theo ngài. Cái đức tánh đầu tiên đó là lòng yêu thương rất là rộng. Ví như các vị có đọc vào lịch sử Đức Phật thì các vị cảm nghiệm được điều này rất là rõ ràng. Có một lần là Đức Thế Tôn về thăm nhà. Đó là lần đầu tiên sau những năm xuất gia tầm đạo và chứng đạo rồi thì ngài về ngài thăm lại Ca Tỳ La Vệ. Cái nỗi mừng của vua Tịnh Phạn rất là lớn lao. Nhưng mà cái nỗi mừng lớn lao nhất là nỗi mừng của Gia Du công chúa. Khi Đức Thế Tôn dẫn một đoàn chư tăng về thăm Ca Tỳ La Vệ và khất thực, thì Gia Du Đà La công chúa đứng ở trên lầu chỉ cho La Hầu La biết cái vị Sa Môn dẫn đầu một tăng đoàn uy nghi như sư tử vương, như tượng vương, trầm ổn bình tĩnh uy nghi đi khất thực từng nhà, người ấy chính là bố con. Và kêu La Hầu La là hãy xuống xin gia tài của bố. Và dĩ nhiên La Hầu La lúc bấy giờ mới 7-8 tuổi, mà từ ngày Sĩ Đạt Ta đi tu thì La Hầu La đâu có biết bố mình là ai. Tuy nhiên cái tình phụ tử ở trong trái tim của đứa bé kia nó cũng rất là mãnh liệt. Cho nên chú nhỏ chạy xuống nắm tay Đức Thế Tôn, và ngài dẫn chú bé đi vô hoàng cung thuyết pháp xong. Và cũng trong ngày ấy Đức Thế Tôn thăm Phụ Vương xong rồi, thì Phụ Vương mới nói cho Đức Thế Tôn biết là từ ngày Sĩ Đạt Ta rời hoàng cung đi tu, thì khi Gia Du Đà La biết được là Thế Tôn mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa, thì Gia Du cũng ăn một bữa. Thế Tôn khoác những cái y vải thô thì Gia Du cũng bắt chước Đức Thế Tôn khoác cái y vải thô. Và khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi thì cái nỗi mừng của hoàng cung rất lớn, thì Gia Du cũng rất là mừng. Và hôm nay khi ngài trở về thăm lại hoàng cung thì nhìn quanh một vòng thì Gia Du Đà La không có ra gặp mặt trong cái lần đầu. Và Đức Thế Tôn biết là cái người đàn bà này đã chịu rất là nhiều cái nỗi khổ đau lúc mình đi vắng. Và trong tâm thức Gia Du thì nghĩ rằng nếu thực sự Đức Thế Tôn là một vị Phật lòng từ bi rất là đầy, và nghĩ rằng ta là người rất xứng đáng, thế thì Đức Thế Tôn sẽ đích thân vào hoàng cung thăm, chứ không cứ gì mình phải ra thăm. Thế là sau khi nói chuyện với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu xong rồi thì Đức Phật cùng với thị giả mới đi vô tẩm cung thăm Gia Du Đà La. Và khi Đức Thế Tôn vừa bước vô tới tẩm cung thì Gia Du Đà La phục xuống đảnh lễ với chân ngài, và nước mắt của bà chảy đầm đìa thấm ướt lôi bằng chân của Đức Thế Tôn. Cái A Nan mới bạch với Đức Thế Tôn, A Nan nói vậy: bạch Thế Tôn, ngài đã chứng quả vô thượng giác, không còn ái nhiễm, thân của ngài sạch hết những cái mầm của khát ái của chúng sinh, thế sao bây giờ ngài lại để cho một người phụ nữ nhỏ nước mắt trên đôi chân của ngài, làm ô uế cái thân thanh tịnh của Như Lai vậy? Thì Đức Thế Tôn mới kể lại cho A Nan nghe một câu chuyện rất là dễ thương như thế này. Thế Tôn nói trong những cái quá khứ xa xưa đó, Gia Du vẫn là người vợ của ta. Ta với người vợ trẻ kia sống rất là hạnh phúc ở một cái ngôi làng nghèo khó. Và khi thấy cái hoàn cảnh ở nơi đó rất là khó khăn, cho nên ta mới cùng với một nhóm mướn thuyền vượt biển ra khơi để tìm châu báu. Và trong cái chuyến hành trình ra biển như vậy, nó rất là nhiều khó khăn và nhiều hiểm nguy. Ta đã vượt sóng dữ, vượt ba đào, và tới chừng tìm được kho báu quay trở về làng thì làng đang cái cơn đói khát, cái nạn đói hoành hành mấy năm dài đi ngang qua. Cho nên một số dân làng bỏ làng, một số còn lại thì chết vì đói. Ta trở về đến ngôi nhà của ta thì phát hiện ra là người vợ trẻ kia cũng đang thiều thào, hơi sức không còn vì đói quá. Thế là ta phải chạy trên cái khu xóm kia để tìm coi có một cái nhà nào có chút gạo. Ta đổi những cái viên châu báu ta tìm được rất là lớn, với cái tài sản rất là quý, để đem về một nắm gạo và nấu cho người vợ, cứu sống cô nàng. Và A Nan nên biết là ngày xưa ta chỉ là người chồng nghèo khổ ở một cái vùng làng xa xôi, tìm được chút châu báu thế gian, mà ta còn có đủ cái lòng thương yêu đổi một nắm châu báu lấy một nắm gạo để cứu một mạng người. Huống nữa bây giờ ta đã là một vị Thế Tôn chứng được vô thượng giác, cái châu báu ta hiện có bây giờ đó là châu báu cứu được chúng sinh thoát khỏi tử sinh, thì không hề bỏng sẻn đối với người ta thương quý, đối với người đã có duyên với ta nhiều đời. Và châu báu của ta bây giờ cứu hết chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này còn được, huống nữa là một mình gia du, cho nên không hề có nước mắt của ai có thể làm ô uế được tâm của Như Lai cả, không hề có điều gì làm cho hao mòn cái giới hạnh của Như Lai cả. Và ông nên biết là cả 1250 vị tỳ kheo hay là nhiều hơn nữa thì châu báu của ta ban tặng vẫn không hết. Đó là câu chuyện rất dễ thương ngày xưa. Và từ cái câu chuyện này chúng ta quy chiếu lại, thưa các Phật tử, cái nền tảng ban đầu nhất để làm một vị Phật cũng là lòng từ bi, cũng là lòng yêu thương. Rồi cái nền tảng làm nên một quốc gia thịnh trị, phú cường, có nền văn minh và đời sống vật chất tiến bộ cũng là lòng yêu thương. Rồi cái nền tảng làm nên hạnh phúc gia đình cũng là lòng yêu thương. Rồi cái nền tảng làm nên hạnh phúc của chính tự thân ta, nó cũng bắt đầu từ trái tim thương yêu của mình rất là lớn. Cho nên cái điều mà Phật tử chúng ta cần thực tập đó là làm thế nào để cho cái trái tim mình nó đủ rộng, đủ mênh mông, cái lòng thương yêu mình nó đủ lớn. Và điều này rất là quan trọng. Và chúng ta là những người thực tập, chúng ta phải làm thế nào để mỗi một ngày cái lòng yêu thương của mình nó càng ngày càng lớn. Đó là cái con đường thực tập mà không hề có một vị thánh nào, một vị Phật nào hay là một con người bình thường muốn có hạnh phúc nào mà khước từ để có thể làm được cái điều hạnh phúc cho chính bản thân mình. Đây là điều mà chúng ta phải lưu ý rất là cẩn thận. Và mình thử hỏi một câu nhỏ là cái lòng thương yêu đó nó có dễ dàng có mặt trong ta không? Nó có dễ sinh khởi trong trái tim ta không? Thưa, rất là dễ. Và cái điều này nó là cái căn bản đời sống con người ai cũng có cả. Một cái việc giản dị chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy điều này. Mình không cần học cái bài học đó nơi đâu cả, mà tự nhiên mình sinh ra trong cuộc đời, lòng yêu thương mình đã có đối với người thân của mình rồi. Rồi cũng chẳng cần ai dạy chi nhiều cả. Thế mà lớn lên tới 19, 20 hoặc hơn nữa thì ta ra đường ta cũng thấy có một người mà mình muốn dâng cả cuộc đời mình cho người đó. Điều này đâu cần học. Rồi khi mình sinh con ra, thưa các vị, không có cái trường nào dạy cả mà mình tự nhiên rất là thương yêu con mình. Thế nên cái điều căn bản nhất nơi cuộc sống con người làm nên hành tinh này có màu xanh đẹp đẽ, đó là trái tim thương yêu tự có của chúng ta. Có điều mình vụng về, mình không biết chăm sóc, cho nên ngày lại tháng qua cái tâm yêu thương của mình nó bị mòn theo với cái nỗi lo âu phiền muộn. Cho nên cái việc thực tập chúng ta không có nghĩa là mình du nhập thêm cái điều gì vào trái tim mình cả, mà cái việc thực tập của mình đó là mình loại bớt những cái lo âu, những cái căng thẳng, những cái nghi ngờ, những cái buồn phiền, những cái giận tức, để mình làm cho cái lòng thương yêu của mình nó càng ngày càng đầy hơn, càng ngày càng sáng hơn, thế thôi. Và cái điều này thì thưa, mình phải khéo lắm mình mới có thể làm được, bằng không thì thưa đại chúng là ngày tháng nó đi qua, cái giận của mình càng ngày càng nhiều, cái căng thẳng mình càng ngày càng nhiều. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải biết đó là làm thế nào để loại trừ bớt cái phiền giận, cái căng thẳng, cái lo âu trong đời sống hàng ngày. Và mình cứ nghĩ thế này, cứ loại trừ được một chút buồn phiền, một chút lo lắng, một chút giận thì tự nhiên là cái vùng trời thương yêu trái tim mình nó lại lớn thêm. Và cái này nó rất là tự nhiên, nó đi theo với cái tỷ lệ nghịch, tức là cái này nhẹ thì cái kia nặng, cái này nặng thì cái kia nhẹ, thế thôi. Và mình làm thế nào trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi một ngày mình có cực nhọc, có lao sao, có bận rộn, có lo lắng tới đâu, mình cũng biết để dành chút thì giờ để cho lòng mình nó yên, để kiểm tra lại một ngày đã làm được cái gì, đó là cái bước đầu rất là cạn chúng ta có thể làm để nuôi dưỡng lòng thương yêu trong trái tim ta. Cái cách thực tập gần gũi nhất mà mình chia sẻ nơi đây các vị có thể làm đó là thế này. Ví dụ như trong một ngày mình rất là bận rộn, mình lo lắng đủ chuyện hết. Nhưng nếu mà buổi tối về nhà ta không có cái điều kiện nhìn lại, không có cái điều kiện buông lỏng thân tâm mình để cho lòng mình nó nhẹ, nó an, nó vơi đi, thế thì cái nỗi niềm của căng thẳng, bất an, buồn phiền, lo lắng đó nó đi theo mình vào giấc ngủ. Và người ta nghiên cứu một điều rất kỹ, đó là trong giấc ngủ những cái mà anh gieo vào tâm thức của anh trước khi ngủ không được loại trừ, không được làm cho sạch, thì những điều này nó lại tự động nó quay đi quay lại trong giấc ngủ, rồi nó làm thành cái ấn tượng rất là sâu. Tức là nó sẽ như một cái máy, nó có cái chu kỳ, đó là vận động một cách tự nhiên, nó in đậm vào tâm thức của anh. Nó làm cho sau một giấc ngủ thì những cái điều anh bận rộn, lo âu, phiền muộn của đầu hôm, của buổi chiều hôm qua, nó được tô đậm hơn. Và khi nó đã được tô đậm hơn trong tâm thức ta thì một cái hứa hẹn chắc chắn là sáng hôm sau mình thức dậy cũng sẽ thức dậy bằng cái tâm thức buồn phiền chất nặng của tối hôm qua. Đó là cái điều mà khi người ta xét nghiệm đến, người ta thấy điều này rất là rõ. Ai mà trước khi ngủ băn khoăn trăn trở điều gì, tới lúc vừa tỉnh giấc dậy thì cái ý niệm đầu tiên người ta nhớ thì nhớ về cái điều đã bận biểu, đã lo lắng từ chiều hôm qua. Cho nên cả một ngày mình bận rộn, mình lo âu, thì cái điều mình có thể làm được để cho cái sự tu học của mình nó càng ngày càng giỏi hơn, để cho cái trái tim của mình nó càng ngày càng mênh mông để làm hạnh phúc cho chính mình, thì chúng ta phải thực tập được một điều là trước khi ngủ mình phải làm thế nào lau sạch hết những cái bận biểu, lo âu, bất an của tâm thức mình. Và mình làm được điều này, thưa các phần tử, là không phải tốn nhiều công sức gì cả. Các vị ngồi yên bình tĩnh tại lại trên ghế hoặc trên sofa, hoặc có thể là ngồi tọa thiền trên bồ đoàn tọa cụ, hoặc có thể dùng cái thời giờ đó tụng một thời kinh 15-20 phút. Sau đó mình trầm tư lại, mình đặt tâm của mình nó yên vắng lại, mình buông lỏng thân tâm của mình trong vòng 5 phút. Sau đó mình đặt ý thức của mình vào hơi thở, thở vào biết hơi thở mình nó đang đi vào, thở ra biết hơi thở mình nó đang đi ra. Và cái phương pháp thiền tập này nó rất là giản dị. Đó là cách thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể làm lúc mà cơ thể mình nó rất là khỏe, mình có thể ngồi được 15 phút, 20 phút. Cách thứ hai thì nó lại dễ hơn nhiều. Đó là các vị nằm trên giường, thay vì mình bật tivi lên để mình coi, mình dỗ giấc ngủ, hoặc mình đọc một trang sách, hoặc là mình nói chuyện lào xào, thì mình có thể làm được một điều hay hơn, cụ thể hơn. Đó là mình nằm rất là buông thư ở trên giường ngủ, rất là ấm áp trên giường ngủ của mình. Mình đặt tay lên vùng bụng, mình thở vào mình biết cái bụng mình đang phồng lên, thở ra mình biết cái bụng mình đang xẹp xuống. Mình chỉ làm như thế thôi. Và khi các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở, làm bụng mình phồng lên và xẹp xuống, thì cái điều tức khắc nó có mặt. Đó là ý thức của mình nó không đi về cái hướng của lo âu nè, phiền muộn nè, giận tức bất an. Mình đặt tâm mình ở chỗ này, tức khắc là tâm mình nó không còn đi về chỗ kia. Có phải như vậy không? Ví dụ như các vị đặt ý thức của các vị vào cái chuyện lo âu, thì ý thức của các vị nó dính liền với cái nỗi lo âu, thì cái chuyện lo âu đó nó cứ cuộn đi cuộn về như một cuộn phim trong tâm thức của các vị. Và nó cuộn đi cuộn về như thế thì nó sẽ đồ những cái nét vẽ của nó càng ngày càng đậm hơn. Đầu tiên thì nó nhạt nhòa như một bức tranh người ta mới vẽ bằng viết chì thôi. Nhưng mà họ đồ đi đồ lại nhiều lần, cho nên nó hiện rõ một bức tranh. Thì tâm thức mình nó cũng đi cái con đường như vậy. Mình đặt ý thức của mình vào cái chuyện lo âu, cái chuyện lo âu nó cuộn đi cuộn lại như một cái băng cassette, nó mở đi mở về. Cái băng cassette kia mở đi mở về thì nó cũng âm thanh chừng ấy, không thêm gì cả. Nhưng mà tâm thức mình mà cứ cuộn đi cuộn về một vấn đề như thế thì nó lại đậm hơn. Cái buồn nó sẽ buồn hơn, cái giận nó sẽ giận hơn, cái lo lắng nó sẽ lo lắng nhiều hơn. Thay vì mình vụng về, mình để ý thức mình nó đi về cái hướng đó, thì bây giờ trước khi ngủ mình thông minh hơn, mình thực tập một điều là hãy đặt ý thức mình ở nơi khác. Đặt nơi khác là chỗ nào? Tôi vừa chia sẻ với các vị là hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là mình có thể ngồi, có thể tọa thiền, có thể ngồi dựa trên sofa uống một cốc trà, buông lỏng thân tâm của mình xuống để cho tâm thức của mình nó nhẹ nhàng, lao sạch hết những cái âu lo phiền muộn của một ngày, để làm cho cái giấc ngủ mình nó yên hơn, nó đi vào chiều sâu hơn, nó hồi phục năng lượng của một ngày tiêu tốn. Cách đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình làm dễ hơn nữa mà lại khỏe khoắn hơn nữa, đó là mình lên giường mình nằm thông thả. Mình có thể tắt tivi nè, dẹp hết sách báo nè, và bật cái đèn nó vừa đủ sáng ít thôi, để làm cho mắt mình nó khỏe. Tôi không biết là các vị có thói quen ngủ để đèn hay là ngủ tắt đèn thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ cái cách hay nhất đó là mình nên có một bóng đèn rất là mờ trong phòng ngủ, vừa đủ sáng ít thôi, để cho mắt mình nó khỏe. Và mình chia sẻ hết sức là thực tiễn trong đời sống con người để các vị thực tập.